Lão sư Lý có nói qua với tôi, từ xưa đến nay chân thật có thành tựu, đều là chủ yên một chỗ, một đời không rời khỏi, ở đó mấy chục năm. Giống như lão sư Lý ở Đài Trung vậy, sống ở đó 38 năm. Mới có thể có thành tựu. Một bộ kinh, hai bộ kinh liền có thể chân thật khai ngộ. Người có thành tựu giờ quá ít rồi. Đặc biệt là vào cái thời đại này, người có căn tánh lanh lợi ít rồi, người giác ngộ cũng ít, người mê hoặc, người nghiệp chướng nặng nề thì nhiều. Không có khả năng chỉ nghe vài bộ kinh là có thể nghe thấu đáo được, phải nghe đi nghe lại mới được. Chẳng qua hiện nay có lợi ở chỗ mà trước kia không có, chính là bây giờ có đĩa DVD, có thể nghe tới nghe lui không gián đoạn. Tốt, cái đó gọi là một môn thâm nhập. Bạn mời một vị pháp sư, bạn xin pháp sư giảng tới giảng lui, pháp sư sẽ không làm được. Nhưng địa của kinh đó chúng ta có thể nghe tới nghe lui được, cái đó không khó. Cư sĩ Lưu Tố Vân nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, cô ấy là nhờ nghe đĩa. Kinh Vô Lượng Thọ này tôi đã giảng hết mười mấy lần. Trước khi giảng bộ Đại Kinh Giải là giảng phần kinh văn, thời gian tương đối ngắn hơn. Một bộ kinh chỉ mất khoảng mấy chục tiếng đồng hồ, hơn 100 giờ đồng hồ thì giảng viên mãn. Từ khi đổi sang bộ Đại Kinh Giải, giảng bộ chú giải này giảng một lần đại khái mất hơn 1000 giờ. Lần đầu tôi giảng là 1200 giờ. Hiện giờ giảng thời gian càng ngày càng dài. Cho nên giảng hết một lần không phải chuyện dễ, nhưng lưu lại đĩa thì tiện lợi rồi. Có thể không ngừng nghe đi nghe lại. Cư sĩ Lưu Tố Vân nói với tôi, lúc đầu cô ấy nhận được bộ đĩa này, mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ. Một đĩa nghe 10 tiếng đồng hồ, bộ đĩa vào thở đầu, một đĩa là một tiếng. Bộ kinh này có hơn 100 đĩa, một đĩa nghe 10 lần, một tiếng là một lần, một ngày nghe 10 lần. Trường kỳ huân tu, ngoài trừ nghe cái này 10 tiếng đồng hồ ra thì niệm A-di-đà Phật. Lúc đó cô ấy không được khỏe, đang dưỡng bệnh. Cứ như thế không ngừng nghe suốt 10 năm. 10 năm thành tựu rồi. Mười năm sau cô ấy có thể giảng, giảng khá hay. Có đài truyền hình đến phỏng vấn cô. Tôi là do thấy được cái đĩa bài phỏng vấn đó, tôi nhận thấy có người này rất hiếm có, nên tôi bèn nghĩ cách liên lạc với cô. Tôi hỏi một số đồng tu có ai quen biết cô không, có thể tìm số điện thoại của cô không. Kết quả một tháng sau thì liên lạc được. Tôi mời cô đến Hồng Kông gặp mặt. Cô ấy cùng đến thật, gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Bệnh của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bệnh đó đã bị bệnh viện từ bỏ điều trị rồi. Cô mắc phải căn bệnh hồng ban lan sang. Bệnh này còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Cho nên cô ấy mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh, chính là nghe kinh, niệm Phật. Không ngờ 2-3 tháng sau lại đi kiểm tra thì phát hiện bệnh đã khỏi hoàn toàn. Thông thường nếu như bệnh hồng ban lan sang mà khỏi, nhất định sẽ để lại sẹo. Nhưng cô ấy ngay cả sẹo cũng không có. Cái lý này chúng ta nên hiểu. 10 năm này cô ấy quên mất bệnh rồi. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ ra, chẳng còn ý nghĩ nào khác. Giờ đó có thể đem những tế bào bệnh tật thể đều khôi phục lại bình thường. Cơ thể cô ấy cũng khôi phục khỏe mạnh trở lại. Hiện nay rất nhiều người từ khắp nơi mời cô ấy giảng kinh. Cô ấy chỉ học một thứ học 10 năm. Những kinh điển khác cô ấy chưa được học qua, vậy mà toàn bộ đều giảng được. Đây chính là một kinh thông tất cả kinh điều thông. 10 năm đắc được niệm Phật tam muội. Được tam muội thì làm gì có chuyện không khai ngộ. Cho nên cô ấy khai ngộ rồi. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Thật sự khai ngộ rồi. Trong lớp học tập của chúng ta, cô ấy cũng tham gia. Báo cáo tâm đắc của cô ấy rất sâu rộng. Có những phát hiện mới hết sức khó được. Có vài đồng tu học cũng rất tốt, liên tục không ngừng. 5 năm, 10 năm sau đều là đại đức xuất gia, là cao tăng, là cao sĩ tại gia trong Phật môn của chúng ta. Giống như cụ Hà Liên Cư, hay cụ Hoàng Niệm Tổ vậy, hay như lão cư sĩ Lý Bình Nam, đều trở thành nhất đại tông sư, trú tại một nơi, giáo hóa một phương. Đó là phúc của chúng sanh, là phúc của quốc gia. Giáo học Phật pháp trụ ở phương đó thì là người lương thiện. Tai nạn cũng được hóa giải.
Chân thật sám hối nghiệp chướng, về sau không tái phạm, sanh lòng hổ thẹn sám hối, sao không làm nữa? Hạ quyết tâm làm theo giáo huấn của Đức Phật, như thế mới có thể vãng sanh. Nhưng cách thức tu hành tịnh tông rất xảo diệu, niệm niệm đều quy về A Di Đà Phật. A Di Đà Phật trước đó có nói chính là Vô Lượng Thọ. Một câu A Di Đà Phật tiêu tài thêm thọ. Các tường thù thắng không gì bằng, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, có thể giúp bạn đời này vãng sanh bất thoái thành Phật. Việc này rất quan trọng, không thể không biết. Vì vậy chúng ta phải thường nghĩ đến, nên thường suy ngẫm ba nghiệp thân khẩu ý, không được phạm lỗi. Hay nói cách khác, thường xuyên có thể nghĩ đến thân ba khẩu bốn ý ba. Đây là 10 nghiệp thiện. Phía sau là cõi thanh tịnh chỉ tịnh độ. Thần thanh tịnh chỉ Phật thân. Người thanh tịnh là Như Lai. Sự thanh tịnh này trên kinh thường bảo tâm tịnh ác cõi Phật tịnh, tâm thanh tịnh của A Di Đà Phật xây dựng nên thế giới cực lạc là...